thần tượng của cơ đốc nhân. Hãy xem, tòa nhân mạnh từ thầy tế lễ, cơ đốc nhân, người được sanh bởi Chúa, bây giờ là thầy tế lễ đời đời cho Đức Chúa Trời. Hãy nghe lời của Chúa. Còn những người Lê-vi đã lìa xa ta, khi người Israel lầm lạc xa cách ta để chạy theo các thần tượng của chúng, thì sẽ phải gánh lấy tội lỗi mình. Ê-xê-chi-ên chương 44 từ câu 10 đến câu 11. Những thần tượng mà không phải là thần, nói đến sự thờ thần tượng của dân Israel. Thờ thần tượng trong xã hội chúng ta thường không có hình thể như thời xưa, nhưng nó thật khủng khiếp trước mặt Chúa. Chúng ta được dạy tham lam là thờ thần tượng, Côlôse chương 3 câu 5. Thờ thần tượng xảy ra khi chúng ta ham muốn cuồng nhiệt những điều hấp dẫn ở thế gian này. Trong nền văn hóa Tây phương ngày nay, thờ thần tượng là mải mê đeo đuổi sự thăng tiến, tiền bạc, của cải, vật chất, địa vị, sự nổi tiếng, thú vui, tiếng tăm hay bất kỳ hình thức ganh tị nào khác, hay tham vọng, ích kỷ. Thần tượng là bất kỳ thứ gì chúng ta yêu thích hay ham muốn hơn là chúng ta yêu mến hay ước ao Chúa. Nó là điều gì đó hay ai đó mà đã chúng ta dồn một sức mạnh vào đó hay lấy sức mạnh từ đó. Thờ thần tượng được thể hiện hầu như trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thờ thần tượng cũng được thấy trong việc một người muốn được nổi tiếng. Có những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có một vị trí tôn trọng trong giáo hội, tại công sở hay trong xã hội. Họ nói xấu, vị bán, lừa dối, nói dối hay thỏa hiệp sự liêm khiết để có được một chỗ được công nhận, có địa vị hay thẩm quyền. Ngay cả nếu họ không lén lút thì họ cũng biến sự đeo đuổi địa vị thành thần. Họ nhận năng lực từ sự nổi tiếng, địa vị và tiếng tăm. Hậu quả là họ dồn hết sức lực vào trong đó. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa cũng phán với chúng ta bây giờ như hồi xưa. Ngài không muốn bạn và tôi hụt mất tất cả sự giàu có mà Ngài đã tồn chứa cho chúng ta. Thiên đàng sẽ là nơi tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta tưởng tượng ra. Không gì trên đất sánh với vẻ nguyên nga của nó. Tuy nhiên, ở thiên đàng sẽ có địa vị khác nhau. Có những nơi cao trọng hơn và có những nơi ít cao trọng hơn. Bất kỳ vị trí nào trong nhà Chúa cũng đều tốt đẹp hơn thứ gì trên đất này, vì David khẳng định, tôi thà là một người gác cổng nhà Đức Chúa Trời hơn là ở trong nhà kẻ ác. Thi Thiên 84 câu 11. Bản diễn ý câu này rất hay. Một ngày dưới mái đền chân thần còn quý hơn cả ngàn ngày khác. Thà tôi làm phu giữ cửa đền ngài còn hơn ở trong hoàng cung tội ác. Dù Chúa nói cụ thể với các thầy tế lễ của ước trong câu này, nhưng chúng ta được dạy rằng những điều này là hình bóng về những việc tương lai và rằng những điều này đã xảy ra cho họ như là một bài học và cũng được ghi chép lại để làm gương cảnh cáo chúng ta. Trong nhiều tình huống, các biến cố của cựu ước là hình bóng, biểu tượng hay ví dụ về những việc trong thời đại tương lai, để ý những từ phục vụ ta. Làm đầy tớ trong nhà là một chuyện, giữ nhà như David sẵn sàng làm, nhưng phục vụ Chúa là một chuyện khác. Tôi là thành viên của một hội thánh 8.000 tín đồ. Lúc tôi bắt đầu chức vụ trọn thời gian vào năm 1983, hội thánh này nổi tiếng không chỉ ở thành phố tôi mà còn cả thế giới. Chúng tôi có trên 450 nhân sự lúc đó. Tôi được thuê để làm người phụ tá chính cho mục sư và vợ mục sư. Thật là một vinh dự để phục vụ họ. Tôi được vinh dự hơn các thành viên khác vì văn phòng tôi nằm ngay cạnh văn phòng mục sư. Tôi thường xuyên đến nhà họ và thường xuyên cùng họ ăn trưa hay ăn tối chung với các đệ tớ đại ơn trên thế giới. Có những lúc Tôi ngồi đó kinh ngạc, nước mắt tuôn tràn khi tôi suy gẫm. Tôi được ước biết bao khi tôi ngồi gần những vị đề tớ Chúa đầy ơn này. Tôi nghe được sự khôn ngoan, ý tưởng, sáng kiến mà các nhân sự khác không có vinh dự để nghe. Tôi lãnh hội được những kiến thức mà vẫn còn là kim chỉ nam cho tôi ngày nay. Vị trí của tôi là một công việc bao quát nhất. Bây giờ bạn tưởng tượng ra địa vị cao trọng được ở gần chính Đức Chúa Trời không? Các tín hữu không nao sờn, những người làm việc chăm và chịu đựng chạy đua đến cuối cùng là những người ngồi chỗ cao trọng. Như Chúa nói trong Ê-xê-chi-ên chương 44 câu 28, đây là phần cơ nghiệp của họ, chính ta là cơ nghiệp của Chúa nó. Có phần thưởng nào tốt hơn thế không? Những người mà sẽ gần gũi Ngài được nghe ý tưởng, khải tượng và kiến thức của Ngài giúp Ngài lên kế hoạch cho tương lai và cho các vấn đề điều hành khác, là những người chịu đựng cách bền lòng và trung tín. Chúng ta sẽ ngồi và cai trị với Ngài đời đời. Chúng ta sẽ phục vụ Ngài cách trực tiếp hoặc là một lời hứa kỳ diệu. Hãy nghe lời khích lệ của Phao-lô lần nữa. Mỗi luật sĩ đều theo kỷ luật khắt khe về đủ mọi thứ. Họ chịu như vậy để đoạt mạo hoa chiến thắng sẽ tàn héo. Nhưng chúng ta chịu như thế để nhận được mạo hoa chiến thắng không phai tàn. Về phần tôi chạy đua không phải là chạy vu vơ, tôi đánh không phải là đánh gió. Phao-lô tin tốt nhất chương 9 từ câu 25 đến câu 26. Những vận động viên chuyên nghiệp luyện tập và kiên trì nhằm đến các giải thưởng, nhưng tất cả những giải này không sánh với những gì chúng ta đang nhắm tới. Đây là lý do chúng ta được khích lệ hãy kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Hebrew chương 12 câu 1. Phần sau của câu kinh thánh này là hãy rũ bỏ, bắt đầu chạy, không bao giờ bỏ cuộc. Bản phổ thông dịch, hãy cố gắng chạy thế nào để thắng giải. Tác giả, mục sư John Beltry, theo tài liệu không nao sờn.